Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Almonte xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 13 tháng 3 năm 2010, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của trưởng lão Nguyễn Thị Ngọc Liên với tựa đề Có phải Đấng Christ sẽ trở lại? Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Kính chào Hội Thánh. Sáng hôm nay tôi có dịp, tôi muốn được chia sẻ với quý vị một điều mà tôi nghĩ rằng chúng ta mỗi một người ngồi trong nhà thờ hôm nay, chúng ta mang trên người chúng ta một cái danh hiệu. Chúng ta là người Cơ Đốc Phục Lâm. Cái chữ Cơ Đốc Phục Lâm cho chúng ta biết rằng chúng ta là những người tin vào sự phục lâm của Đức Chúa Giêsu. Sáng hôm nay khi chúng ta đọc câu Kinh Thánh về cái cảnh mà Đức Chúa Giêsu trước khi Chúa giả từ các môn đồ, khi Chúa chia tay với họ, và đang khi Ngài đang nói những lời chia tay thì từ từ có một đám mây kéo Chúa, nâng Chúa lên giữa không trung. Khi việc ấy xảy ra thì các môn đồ còn ngơ ngẩn, thì họ thấy có hai người nam mặc áo trắng hiện ra, nói với họ như thế này rằng: cách mà các ngươi thấy Ngài lên trời thì Ngài sẽ trở lại như cách các ngươi vừa thấy đó. Điều đó chứng tỏ cho chúng ta biết rằng Chúa đã có một lời hứa rằng Chúa sẽ trở lại. Mỗi lần nhà thờ có lễ tiệc thánh, chúng ta được nhắc lại sự chết của Chúa đã vì tội lỗi chúng ta mà đổ huyết ra. Chúng ta làm lễ rửa chân để bày tỏ sự thông công, sự khiêm nhường, hạ mình của mình với anh em, chị em trong hội thánh. Thì trong buổi tiệc cuối cùng với các môn đồ, Chúa đã phán cùng họ rằng: từ rày về sau, ta không uống trái nho này nữa, cho đến ngày mà ta sẽ uống trái nho mới cùng các ngươi ở trong nước của cha ta. Lời Chúa đã ghi lại trong Matthew. Đức Chúa Giêsu đã đến thế gian, Ngài đã chết và Ngài đã sống lại và Ngài đã về trời. Trước khi về trời, Chúa đã hứa là Ngài sẽ trở lại. Năm 1844, phong trào chờ đợi Ngài Chúa tái lâm trở nên rất mạnh trên khắp nước Mỹ và Âu Châu. Tôi muốn trở lại khi mà chúng ta nói rằng chúng ta là người Cơ Đốc Phục Lâm, tức là chúng ta là những người tin vào cái sự phục lâm, sự trở lại của Chúa. Chúng ta không chỉ những là những người Cơ Đốc nhóm họp mỗi tuần, ăn ngay ở lành là thôi. Chúng ta phải truyền bá, chúng ta phải truyền bá cái tin rằng Đức Chúa Giêsu sẽ tái lâm. Chúng ta là người Adventist, tức là người tin vào cái sự Advent, sự trở lại của Chúa. Thì trong năm 1844, cái số người mà trên thế giới trông đợi vào cái ngày Chúa tái lâm rất là mạnh, khắp ở các nước Âu Châu và ở tại Hoa Kỳ. Thì các tín đồ nghiên cứu Kinh Thánh chờ đợi ngày Chúa sẽ tái lâm. Họ còn đoán cả vào tháng nào Đức Chúa Giêsu sẽ trở lại. Nhiều người bỏ dở mùa màng của mình, không gạt bỏ việc làm bởi vì họ thấy không cần thiết nữa, Chúa đã đến rồi. Nhưng Đức Chúa Giêsu không trở lại. Chúa đã không trở lại. Bao nhiêu người đã thất vọng, bao nhiêu người đã chán nản và rất nhiều người bỏ đạo. Một số người vì thất vọng, họ quyết tâm tra cứu Kinh Thánh lại để xem họ đã thiếu sót gì trong việc suy tính ngày Chúa trở lại. Và nhóm người đó đã tìm ra được chìa khóa mở sự bí mật về thời khoảng Chúa sẽ tái lâm. Đó là những người tiền phong của Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm chúng ta ngày nay. Họ đã tìm được sự dạy dỗ về ngày Sa-bát, về ý nghĩa của đền thánh và nhiều điều cần cải cách khác. Và họ biết rằng Chúa sẽ trở lại mau chóng khi đạo Chúa được truyền giảng ra cho khắp thế gian. Bởi lẽ đó, Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm đã chủ trương truyền bá khắp hoàn cầu từ cuối thế kỷ 19 cho đến ngày nay. Hơn 150 năm đã qua từ năm 1844. Những người của phong trào Phục Lâm đã mấy thế hệ đã sinh ra và họ đã qua đi, mà Đức Chúa Giêsu cũng chưa trở lại. Ba tôi, ông nội tôi theo đạo Chúa từ năm 1930. Rồi họ nghe được sứ mạng Cơ Đốc Phục Lâm và đã xưng nhận đức tin từ năm 1935. 70 năm từ ngày ba tôi đi truyền giáo về sự tái lâm của Chúa đến nay, Chúa cũng vẫn chưa trở lại. Tôi biết trong nhà thờ sáng hôm nay có nhiều người, ông nội, ông ngoại, ông cố của quý vị, đó là những người tin về sự tái lâm của Chúa. Ngày hôm nay, con cháu chắc của họ vẫn còn ngồi đây, vẫn còn trông chờ một ngày trở lại của Đức Chúa Giêsu, không khác chi cha ông của chúng nó. Nếu mà chúng ta thấy tình cảnh như vậy, thật chúng ta có nản lòng hay không? Nhưng trong Kinh Thánh, Đức Chúa Giêsu đã nói trước về tình trạng này. Chúa giảng nhiều bài giảng về sự trễ nải của Ngài, của ngày trở lại. Tại sao vậy? Vì Ngài biết ngày trở lại có thể bị chậm trễ, và Chúa không muốn các con cái Ngài ngã lòng, và vì Chúa biết rằng chúng ta có thể làm đình trệ ngày Chúa trở lại. Bởi vì công thức làm ngày Chúa trở lại mau chóng đã được Đức Chúa Giêsu truyền cho các môn đồ. Tin lành này đây là tin lành về nước Đức Chúa Trời phải được giảng ra khắp đất, đặng làm chứng cho muôn dân. Bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Matthew đoạn 24 câu 14. Chúng ta đã làm hết lòng, hết sức mình trong việc truyền bá tin mừng về Đức Chúa Giêsu chưa? Việc Chúa trở lại, các môn đồ của Chúa gần 2.000 năm trước cũng đã trông chờ. Và họ cũng đã nôn nóng như chúng ta. Khi Đức Chúa Giêsu bị bắt và bị đóng đinh, chắc chắn lòng những kẻ theo Ngài, khi mà họ chứng kiến cảnh Chúa đã mất đi, họ nghĩ rằng Chúa đã chết rồi, thì lòng họ cũng tan nát trăm mảnh. Nhưng Chúa đã sống lại. Ngài đã chiến thắng sự chết. Và sau 40 ngày, Ngài sống thăm viếng, hiện ra cùng tất cả những kẻ tin Ngài, thì Đức Chúa Giêsu về trời. Chúa đi rồi, nhưng lòng các môn đồ nóng nảy vô cùng. Họ hăng hái đi ra truyền giảng về sự chết, sự sống lại và sự tái lâm gần đến của Ngài. Nhưng rồi thời gian trôi qua, việc truyền giáo của họ không dễ dàng và tự do như chúng ta ngày nay. Họ bị người Do Thái, là những người không tin Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế, bắt bớ họ. Họ bị nhà chức trách thời bây giờ là chính phủ La Mã cấm cản và bỏ tù. Môn đồ Chúa đã bị ném đá cho đến chết như Ê-tiên, hay Gia Cơ đã bị chém đầu. Sẽ còn nhiều người tử vì đạo khác nữa. Mà các môn đồ vẫn trông chờ, họ sống trong niềm hy vọng Chúa sẽ trở lại. Chắc chắn là đã có những người nản lòng trong việc đợi chờ của mình. Chắc là cũng đã có những người đã mất đi lòng hăng hái những ngày đầu tiên. Vì lẽ đó, sứ đồ Phi-e-rơ đã viết bức thư Phi-e-rơ thứ hai cho họ. Chúng ta biết Phi-e-rơ viết bức thư này trong giai đoạn cuối cùng của cuộc đời ông. Ngày xưa khi ông theo Chúa, ông còn là một người thanh niên, còn là một người đầy nhiệt huyết. Ngày nay ông đã là một người lớn tuổi, ông biết và chấp nhận ông có thể sẽ chết. Nên ông đã viết thư này như lời ông nói: vì tôi biết tôi phải vội lìa nhà tạm này, như Đức Chúa Giêsu đã bảo trước cho tôi. Nhưng tôi ân cần rằng sau khi tôi đi, anh em vẫn có thể hằng nhớ đến những điều tôi đã nói. 2 Phi-e-rơ đoạn 1 câu 14-15. Cái điều mà ông ân cần muốn cho chúng ta nhớ đó là gì? Trong những lời răn bảo cho các anh em tín giáo, Phi-e-rơ đã khuyên nhủ họ những điều sau. Thứ nhất, ngày mà Chúa sẽ trở lại sẽ là ngày phán xét. Nhưng ngày Chúa trở lại có thể là sẽ bị chậm trễ, và những người trông chờ vào ngày ấy có thể bị những kẻ không tin chê cười vào cái sự trông đợi của mình. Thì sứ đồ Phi-e-rơ nói rằng vì ngày Chúa trở lại cũng là ngày phán xét, bởi đó là lý do vì sao mà Chúa chậm trễ. Trước hết phải biết rằng trong những ngày sau rốt sẽ có mấy kẻ hay gièm pha, dùng lời giễu cợt, ở theo tình dục riêng của mình, đến mà nói rằng: chớ nào lời hứa về sự Chúa đến ở đâu? Từ khi tổ phụ chúng ta qua đời rồi, muôn vật vẫn còn nguyên như lúc ban đầu sáng thế. Thì Phi-e-rơ nhắc, hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ nên quên rằng ở trước mặt Chúa, một ngày như ngàn năm như một ngày. Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu. Nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều được ăn năn. 2 Phi-e-rơ đoạn 3. Ngày Chúa trở lại là ngày sẽ làm mới lại địa cầu bằng cách hủy diệt thế gian tội lỗi và ô nhiễm này bằng lửa. Chúng ta còn nhớ khi lần đầu tiên Chúa phải hủy diệt địa cầu bằng trận đại hồng thủy, bằng nước. Sau đó Chúa đã hứa với Noe rằng ta sẽ không hủy diệt địa cầu bằng nước mà sẽ bằng lửa. Phi-e-rơ viết lửa sẽ đốt nó trong ngày phán xét và hủy phá kẻ ác, là ngày mà các tầng trời sẽ bị đốt và tiêu tán, các thể chất sẽ bị thiêu mà tan chảy đi. vả theo lời hứa của Chúa, chúng ta chờ đợi trời mới đất mới là nơi sự công bình ăn ở. Sứ đồ Führer viết về một địa cầu hoàn toàn được làm mới lại. Trong Khải Huyền, sứ đồ Giăng cũng có nói đến một thế gian bị lửa thiêu rụi hết. Mặt trời trở nên tối tăm, trời bị dời đi như quyển sách cuốn tròn, và hết thảy các núi, các đảo bị quăng ra khỏi chỗ mình. Các vua ở trên đất, các tướng quân, các kẻ giàu có, các kẻ quyền thế, hết thảy sẽ ẩn mình trong hang hố vì chúng muốn tránh khỏi cơn giận của chiên con. Vì ngày thành nộ lớn của Ngài đã đến, ai hòng đứng nổi? Như vậy thì chúng ta thấy thời gian giữa sự đến thế gian lần thứ nhất của Đức Chúa Giêsu và sự đến thế gian lần thứ hai của Ngài là thời kỳ cho chúng ta ăn năn. Y như Führer đã nói, Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn một người nào chết mất, song muốn mọi người đều được cơ hội ăn năn. Ngày mà Đức Chúa Giêsu trở lại, thời kỳ ân điển của chúng ta không còn nữa lúc đó. Nên đây là lúc chúng ta phải ăn năn và chấp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Giêsu. Sứ đồ Führer cũng nói vậy thì chúng ta phải sống cách nào để Ngài Chúa trở lại? Chúng ta được sẵn sàng chờ đón Ngài. Không như phải những kẻ trốn tránh mà không dám nhìn mặt Ngài, thì ông khuyên, vì anh em trông đợi những sự đó thì phải làm hết sức mình, hầu cho Chúa thấy anh em ở bình an, không dấu vết, chẳng chỗ trách được. Chúng ta thấy có sự liên hệ giữa việc nghi ngờ Ngài Chúa trở lại và để đời sống mình sống theo tình dục riêng của mình hay không. Những ai mất đức tin vào sự trở lại của Chúa sẽ vấp phạm. Chúng ta đã nghe không biết bao nhiêu người nói câu, ô, sống chỉ một lần, miễn sao thỏa lòng thì thôi. Cách đây vài năm, chúng ta còn nhớ khi cơn bão Katrina đến thành phố New Orleans. Đó là một cái đại nạn đã đến với nước Mỹ, có lẽ trong lịch sử Hoa Kỳ. Quý vị còn nhớ, thì khi lúc đó hàng chục ngàn người được đưa vào tránh bão trong tại Superdome, là cái đấu trường của đội banh football ở tại đó. Khi mà đưa người ta vào đó, họ có ngờ đâu khi bão đến, đê bị vỡ và nước sông Mississippi tràn vào thành phố, Superdome đã trở thành một địa ngục trần gian. Những người trong ấy như bị kẹt trong một hoang đảo, không có tiện nghi, không có điện nước, không có điện thoại để mà kêu. Họ chờ đợi chính phủ mang máy bay, mang tàu hay mang bất cứ gì đến cứu họ. Có những người không chờ đợi được nữa, họ bỏ cuộc. Có những người họ nhìn đó, họ xem đó là cuối cuộc đời, không lối thoát. Họ đã làm điều sằng bậy. Có người tự tử. Trong lúc ấy, chúng ta ở tại California, trời nắng ấm, chúng ta đâu có mưa, gió, bão lụt. Chúng ta ngồi coi TV, chúng ta nhìn thấy cảnh của Superdome. Và chúng ta nhìn thấy hoàn cảnh của họ. Chúng ta thấy có những nỗ lực của chính phủ để cứu trợ và cứu nạn đồng bào trong Superdome. Chúng ta biết họ sẽ được cứu, chỉ chưa biết chắc là 1, 2 hay là 3 ngày nữa mà thôi. Nhưng người ở trong đó họ không biết điều đó. Họ tưởng là họ đã bị bỏ quên rồi. Những ai bền chí đến cuối cùng thì được cứu nạn và được đưa đến nơi bình an. Cũng vậy, tôi kể quý vị cái thí dụ đó để cho chúng ta thấy là chúng ta là người phàm. Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy cuộc đời, chu trình của một kiếp người trong phạm vi hiểu biết hạn hẹp của mình thôi. Nhưng mà tùy theo môi trường, kinh nghiệm của mỗi người, chúng ta chỉ có thể am hiểu thế gian hay là hoàn cảnh mình như qua cặp mắt của những người bị kẹt ở trong Superdome. Chứ còn sự hiểu biết của họ về hoàn cảnh hiện tại rất là hạn hẹp. Trong khi đó, Đức Chúa Trời nhìn xuống trần gian của chúng ta, địa cầu chỉ là một hành tinh nhỏ trong cả vũ trụ mà Chúa cầm quyền. Ngài biết nhu cầu của chúng ta, và Ngài biết lúc nào thế gian này chín mùi cho sự trở lại của Ngài. Vì lẽ đó, chúng ta phải đặt một niềm hy vọng nơi Chúa, một lòng trông cậy và một niềm tin nơi Ngài, nơi lời hứa tái lâm của Ngài. Tiếp theo cái câu khuyên dặn cho các tín đồ ở trên, ông Führer tiếp. Vậy nên, hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em trông đợi sự đó thì phải làm hết sức mình, hầu cho Chúa thấy anh em ở bình an, không dấu vết, chẳng chỗ trách được. 2 Führer đoạn 3 câu 14. Thế nào là sống chẳng chỗ trách được? Trong 3 tháng này chúng ta học về trái của Thánh Linh. Thế nào là sống chẳng là sống như một người thánh? Vì chúng ta biết ngày Chúa trở lại cũng là ngày phán xét. Nếu không có sự phán xét thì người lành hay là kẻ ác cũng cùng một chung cuộc. Chẳng chỗ trách được là sống một đời sống thánh thiện. Trong Kinh Thánh, Chúa có đặt riêng những người cho Chúa, những người thánh hay là gọi là những người Nazari. Họ là những người đã được biệt riêng, những người Nazarene trong Kinh Thánh chúng ta đã học qua như Giăng Báp-tít, Samuel hay Samson, thì cũng một thể ấy chúng ta muốn được biệt riêng vì Chúa đã biệt riêng chúng ta rồi. Chúng ta muốn có một đời sống thánh thiện. Sứ đồ Phao-lô có nói, đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Ở trong Roma đoạn 12 câu 2, một đời sống thánh thiện là sống cho Chúa và làm sáng danh Ngài. Đời sống thánh thiện bằng cách đọc lời Chúa, vâng lời Chúa và cầu nguyện thông công cùng Ngài mỗi ngày. Trong sách Matthew đoạn 24, Đức Chúa Giê-xu giảng rất nhiều bài giảng về nước thiên đàng và sự tái lâm của Ngài. Ngài nói về những dấu hiệu của những sự việc sẽ xảy đến trong ngày cuối cùng. Và Ngài nhắc nhở các tín đồ về sự phải sẵn sàng, phải cẩn thận vì ngày Chúa sẽ trở lại sắp đến. Và Chúa nhắc họ đừng để bị dỗ dành và nghe theo những lời dối gạt rằng Chúa sẽ trở lại ở chỗ này hay là chỗ đó, ở bên Texas hay là ở bên Israel hay là bên Việt Nam. Ngay trong cộng đồng Việt Nam chúng ta cũng đã có, chúng ta đã nghe đến bao nhiêu người tự xưng mình là đấng cơ đốc hay là đấng cứu thế giả để gạt gẫm hay là lôi kéo cả ngàn người theo. Những người ấy rồi cũng chết và chẳng có người nào sống lại. Những kẻ gạt gẫm ấy tuy là họ dụ hoặc người khác, nhưng chính bản thân họ, họ cũng là những người ngu muội, bởi vì họ tưởng họ sẽ sống mãi mãi. Tác giả Thi Thiên nói, cầu xin Chúa dạy chúng con biết đếm những ngày con ở trên mặt đất, hầu chúng con được lòng khôn ngoan. Thi Thiên đoạn 90 câu 12. Khi chúng ta biết được cuộc đời chúng ta là ngắn ngủi, chúng ta sẽ ăn ở cách khôn ngoan hơn để sửa soạn cho một cuộc đời vĩnh cửu hơn. Điểm cuối cùng Phi-e-rơ nhắc đến, Chúa sẽ đến lúc chúng ta không ngờ. Đức Chúa Giê-xu đã nói ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 là ta sẽ đến khi mà lúc các ngươi không ngờ, ngày ta đến không ai biết được. Cha, chỉ có mình Cha là Đức Chúa Trời biết mà thôi, vì các thiên sứ cũng không biết và chính ta cũng không biết. Chúng ta chờ đợi ngày Chúa trở lại, làm mới lại tất cả, một thiên đàng mới, một địa cầu đổi mới. Nhưng trong thời gian chờ đợi ấy, chúng ta đừng bỏ cuộc, hoặc cho rằng Chúa sẽ không trở lại, hoặc còn lâu lắm Chúa mới trở lại, nên lơ là mà không sẵn sàng. Có bao giờ quý vị đi đến văn phòng của bác sĩ, quý vị có hẹn rồi nhưng bác sĩ quá bận, ngồi chờ hoài, nhưng mà chúng ta không muốn đứng dậy đi ra ngoài hay là bỏ về, vì chúng ta biết tuy trễ hẹn, chắc chắn bác sĩ sẽ ra tiếp bạn, hoặc không muốn trong lúc mình bước ra ngoài, có thể bác sĩ sẽ gọi tên mình. Đức Chúa Giê-xu kể một chuyện về sự chờ đợi ngày Chúa trở lại. Đó là câu chuyện của 10 người nữ đồng trinh hay là 10 người phù dâu trong tiệc cưới. Chúng ta biết ngày xưa trong thời Chúa, khi mà người ta đón chàng rể đến để vào tiệc cưới thì có những cô phù dâu. Thì cái câu chuyện này Chúa kể là có 10 cô, thì người nào cũng trông chờ chàng rể sẽ đến. Nhưng mà người khác nhau giữa người dại và người khôn là người khôn họ mang theo nhiều dầu hơn để dành. Thì chàng rể đến trễ, họ ngủ gà, ngủ gật. Thì nửa khuya có người kêu chàng rể đến rồi, chàng rể đến rồi. Tất cả mọi người thức dậy, thì họ phải đốt đèn để đi vào trong phòng tiệc. Thì cái đèn của họ chờ lâu quá hết dầu. Nhưng mà những người khôn, họ có mang theo sẵn phòng hờ, cho nên họ có dầu để đốt đèn. Còn ba, những năm người dại, họ không có còn dầu, thì đèn họ không đốt, họ không được mời vào trong phòng tiệc. Chúa kết thúc câu chuyện này bằng lời dặn dò, vậy hãy tỉnh thức vì các ngươi không biết ngày, cũng không biết giờ. Người ta có kể lại câu chuyện của Tổng thống Eisenhower là Tổng thống nước Mỹ. Có một lần ông đi về Denver để thăm gia đình vợ. Ông hay thường đi về Denver thăm gia đình. Thì mỗi lần về là ông đi nhóm lại ở tại nhà thờ Presbyterian ở vùng đó. Thì một lần khi đi nhà thờ, ông mới hay có một cậu bé tên là Paul Hanley, 12 tuổi, và em bị bệnh ung thư chờ chết. Nên khi nghe mục sư nói về việc đó thì sau phiên nhóm, Tổng thống bảo đưa mình đến thăm cậu bé. Khi Tổng thống đến gõ cửa, người cha ra mở cửa, chúng ta có thể tưởng tượng người cha của Hanley ngạc nhiên bao nhiêu khi thấy Tổng thống nước Mỹ đứng trước cửa nhà mình. Cha của bé Hanley, của bé Paul Hanley lúc ấy đang mặc bộ đồ làm vườn, áo thun, quần jean dày, dày lấm bùn nhơ bẩn, tóc tai bù xù. Tổng thống Eisenhower vờ như là không thấy áo quần lôi thôi của người cha, ông chỉ nói ân cần. Tôi nghe cháu Paul bị bệnh, tôi muốn được ghé thăm, tôi có thể vào nhà thăm cháu được không? Cuộc viếng thăm chỉ chừng 20 phút, nhưng trong 20 phút ngắn ngủi đó, một đám đông người từ làng trên xóm dưới đã tụ tập quanh nhà sau khi tổng thống đi rồi. Ai ai cũng hớn hở kể lại chuyện ấy, chỉ trừ cha của bé Paul. Ông nói, thứ tưởng tượng tổng thống của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ đến nhà tôi mà tôi thì ăn mặc lôi thôi nhơ bẩn, tóc tai không chải. Nếu chúng ta không nghĩ tổng thống sẽ đến, chúng ta đâu cần phải sẵn sàng. Nếu chúng ta không tin rằng Chúa sẽ trở lại thì chúng ta cũng chẳng cần sẵn sàng. Chúa có thể đến bất cứ lúc nào và chúng ta cần phải luôn sẵn sàng. Chúng ta cần giữ vững lòng tin nơi Chúa. Ngài đã nói Ngài sẽ trở lại thì Ngài chắc chắn sẽ trở lại. Thưa quý vị, với những người tin Chúa và đã qua đời, họ không có được cái cơ hội nhìn thấy Chúa trở lại tận mắt khi họ còn sống. Kinh Thánh nói họ ngủ. Dầu giấc ngủ của họ 150 năm, hay 10 năm, hay mới hôm qua, khi Chúa trở lại, Ngài sẽ đánh thức họ. Khi tiếng kèn của các thiên sứ thổi vang động báo tin Đức Chúa Giêsu hồi lai, thì họ sẽ sống lại. Người ngủ không hay biết gì đã xảy đến khi họ thức giấc và họ thấy Chúa. Như vậy, đối với mỗi người chúng ta, giây phút chúng ta lìa đời, chính là lúc Chúa đã trở lại với cá nhân chúng ta. Tóm lại, Kinh Thánh dạy, ngày Chúa trở lại sẽ là ngày phán xét. Khi Chúa trở lại, Ngài sẽ thiêu đốt hết những tàn tích của một thế gian tội lỗi mà Ngài sẽ làm lại một địa cầu đổi mới. Chúa còn chậm trễ là vì Chúa muốn cho mọi người đều có cơ hội biết về sự cứu rỗi của Ngài và có cơ hội ăn năn. Và chúng ta, trong khi chờ đợi Chúa trở lại, cần phải sống một đời sống thánh thiện không chỗ trách được. Vì khi chúng ta còn sống đây, chúng ta còn cơ hội để ăn năn, chúng ta còn cơ hội để giúp cho người khác ăn năn và biết Chúa. Vì ngày Chúa đến không ai biết trước được. Tôi mong mỏi mọi người giữ lòng tin và trông cậy nơi lời hứa tái lâm của Chúa. Vì chính Chúa đã phán, lòng các ngươi chứ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, và khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Đó là lời hứa, làm ấm lòng tất cả chúng ta, nuôi sống niềm tin của chúng ta. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước cho ông bà, anh chị em luôn luôn, và ở cùng mỗi người từ nay cho đến ngày Chúa trở lại.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại Văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.